Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hơn là một nền thần học của các thánh vịnh, là đề tài giả thiết việc trình bày có hệ thống về sự mặc khải và nội dung giáo lý của nó. Có lẽ tốt hơn nên nói một cách chung chung tới kinh nghiệm tôn giáo mà các thánh vịnh diễn tả một cách khác nhau. Thật thế, các tác giả thánh vịnh không nói về Thiên Chúa cho bằng nói với Thiên Chúa. Lòng đạo hạnh của họ di chuyển trong bối cảnh của đức tin là bối cảnh của tôn giáo và việc phụng tự của dân Israel. Khi đọc sách Thánh Vịnh, chúng ta có thể nhận ra điểm quan trọng đầu tiên trong sứ điệp thần học của nó, đó là ý niệm về Thiên Chúa. Lý do là vì Thiên Chúa là trung tâm điểm của dân Do Thái. Vì thế không là điều lạ khi các tác giả Thánh Vịnh bị thu hút bởi Thiên Chúa và vinh quang của Ngài, sau đó mới tới các nhu cầu riêng và các nhu cầu của quốc gia. Như thế tiếp nhận được ý niệm về Thiên Chúa trong tất cả mọi chiều kích của nó là hiểu được ý nghĩa sâu xa, không phải chỉ của phần này mà thôi, mà của toàn Kinh Thánh Cựu Ước nữa. Đặc biệt trong các thánh thi, trong đó sự chú ý đầu tiên của các tác giả tập trung nơi Thiên Chúa, đức tin của dân Israel nơi Thiên Chúa duy nhất, đấng tất cả là sự chọn tốt chọn lành, là lòng thương xót và sự tín trung. Ý niệm về Thiên Chúa xuất hiện trong tất cả ánh sáng rạng ngời của nó. Chẳng hạn Thánh Vịnh 9 mở đầu như sau: Lạy Gia-vê, con hết lòng cảm tạ, kể ra đây muôn việc lạ Chúa làm. Mừng Ngài, con hân hoan nhảy múa, đàn hát kính danh Ngài, lạy đấng tối cao. Tuy nhiên phải ghi nhận ngay rằng, hơn là hậu quả của suy tư, đức tin đó là kết quả của một kinh nghiệm tôn giáo, không phải chỉ của cá nhân, nhưng mà của toàn dân, đã được hướng dẫn trong lịch sử của mình bởi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa toàn năng. Cả khi trong tất cả những điều đó cũng không thể loại bỏ phần đóng góp của các truyền thống văn hóa khác nhau, cũng như các lược đồ tư tưởng chung cho toàn Đông Phương. Điểm thần học thứ nhất đó là Thiên Chúa hiện hữu. Vấn đề sự hiện hữu của Thiên Chúa, tư tưởng khắc khoải của việc kiếm tìm triết học Tây Phương xưa kia cũng như ngày nay, không có dấu vết trong các thánh vịnh. Lý do là vì tại Israel, cũng như có lẽ trong toàn vùng Đông Phương cổ, chủ thuyết vô thần không được biết tới trong lý thuyết. Vấn nạn mà thế giới xưa kia đưa ra liên quan tới sự cao vượt của một thần linh trên các thần linh khác, hay cùng lắm liên quan tới sự chú ý mà vị thần đó có đối với con người. Cả trong Israel, tín hữu cũng có thể hỏi, Gia-vê Thiên Chúa có hùng mạnh hơn thần linh của các quốc gia khác hay không? Vì khi trông thấy dân được tuyển chọn lại bị áp bức khốn khổ như vậy, các quốc gia khác có thể hỏi, Thiên Chúa của chúng ở đâu? Ngoài ra, ngay tại Israel, cũng không thiếu tín hữu sống đạo, nhưng xác tín là Thiên Chúa không để ý gì đến các việc làm của loài người. Đó là lập trường của kẻ gian ác. Kẻ ác dám ngông nghênh bảo rằng, Chúa chẳng phạt vì có Chúa đâu. Nó nhủ thầm, Thiên Chúa đã quên, người che mặt, chẳng bao giờ thấy nữa. Niềm tin của tác giả Thánh Vịnh nơi sự hiện diện hoạt động của Thiên Chúa trong vũ trụ do Ngài tạo dựng, trả lời cho các câu hỏi ngấm ngầm hay công khai ấy. Thiên Chúa chúng ta ở trên trời, muốn làm gì là Chúa làm nên. Mọi sự Gia-vê muốn là Ngài làm nên, trên trời cao và nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Từ trời cao, Thiên Chúa chú ý đến thế giới loài người, đến cung cách hành xử luân lý, đến thái độ tôn giáo của họ. Từ trời cao, Gia-vê nhìn xuống loài người, xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa. Tiếp đến là đề tài danh của Thiên Chúa và việc mặc khải con người của Thiên Chúa. Trong các thánh vịnh, ca tụng Thiên Chúa là một nét đặc thù được lập đi lập lại nhiều lần. Tín hữu cầu nguyện kêu lên Chúa và quyền năng của Ngài. Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh Thánh Chúa. Bấy giờ con mãi đàn ca mừng danh Thánh, ngày lại ngày xin giữ trọn lời nguyền. Lý do là vì từ danh Chúa nhà Gia-cóp tỏa ra một sức mạnh bảo vệ và cứu vớt Israel. Ngày Đức Vua gặp bước gian truân, xin Chúa đáp lời Ngài, nguyện danh Chúa Trời nhà Gia-cóp khấn phù hộ trở che. Ước gì chúng tôi được hoan hô Ngài chiến thắng, được phất cờ mừng danh Thiên Chúa chúng ta. Kẻ cậy chiến xa người nhờ chiến mã, phần chúng tôi chỉ kêu cầu danh Chúa là Thiên Chúa chúng tôi. Tín hữu khẩn cầu danh Thiên Chúa như đã được tỏ lộ cho ông Môsê trên núi Sinai xưa kia. Chương 3 sách Xuất Hành kể lại rằng ông Môsê thưa với Thiên Chúa: "Bây giờ con đến gặp con cái Israel và nói với họ, Thiên Chúa của cha ông anh em sai tôi đến với anh em. Vậy nếu họ hỏi con tên đấng ấy là gì, thì con sẽ nói với họ làm sao?" Thiên Chúa phán với ông Môsê: "Ta là đấng hiện hữu. Aye, ase, aye." Người phán: "Ngươi nói với con cái Israel thế này, đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em." Mặc khải tên gọi đó là tột đỉnh việc Thiên Chúa tự biểu lộ cho con người. Nó cũng là điểm khởi đầu việc Gia-vê Thiên Chúa ra tay hùng dũng giải phóng Israel khỏi kiếp sống nô lệ bên Ai Cập. Trong ngôn ngữ Kinh Thánh và ngôn ngữ Đông Phương, danh hay tên gọi ám chỉ điều thân thiết nhất của người mang tên gọi đó, tức ám chỉ bản chất, sức mạnh, khả năng, sự hiện hữu của chính người đó. Phân tích cho cùng, danh là chính bản vị người mang tên ấy. Trong các thánh vị, nói cho cùng sự hiện hữu của danh Thiên Chúa là sự hiện hữu của chính con người Ngài, như việc mặc khải tên gọi Gia-vê cho ông Môsê xưa kia. Đối với dân được tuyển chọn, nó có nghĩa là sự mặc khải, sự hiện diện nhiệm màu của bản vị Thiên Chúa giữa họ, như khẳng định trong sách Đệ Nhị Luật. Các ngươi sẽ chỉ được tìm Gia-vê Thiên Chúa của các ngươi ở nơi Ngài chọn trong mọi chi tộc của các ngươi, làm chỗ đặt danh Ngài, làm nơi Ngài ngự. Thứ ba là sự kiện Thiên Chúa hằng sống muôn đời. Chi giác về sự sống như là đặc tính của Thiên Chúa cũng là một trong các sắc thái của tư tưởng tôn giáo Đông Phương. Tuy nhiên, bên Israel, chi giác đó đã là nền tảng của sự phân biệt giữa Gia-vê Thiên Chúa hằng sống và là nguồn gốc sự sống với các thần linh ngoại giáo khác, với các người chết không còn hơi thở, không còn cảm giác, tắt một lời, không còn sự sống. Sự phân biệt ấy đã có trước khi thuyết độc thần thành hình một cách rõ ràng. Chính vì thế tín hữu ước mong được sống gần Gia-vê. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài lạy Chúa. Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống, bao giờ con được đến vào bệ kiến tôn nhan. Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Gia-vê Thiên Chúa của dân Do Thái khác với mọi thần linh của dân ngoại là các đồ vật bằng vàng, bằng gỗ đá vô tri vô giác do con người chế tạo ra. Chúng có mắt có miệng, không nhìn không nói, có hai tai mà chẳng nghe chi, không chút hơi thở nơi mồm nơi miệng. Chúng có mũi có tai nhưng không ngửi không nghe, có hai tay không sờ không mó, có hai chân không bước không đi. Sự sống tùy thuộc Thiên Chúa, Ngài không nhận nó từ ai hết, vì Thiên Chúa vĩnh cửu từ đời đời và luôn luôn trường tồn. Ngay cả khi đồi núi chưa được dựng nên, địa cầu và vũ trụ chưa được tạo thành, Ngài vẫn là Thiên Chúa từ muôn thuở cho đến muôn đời. Sự vĩnh cửu đó giả thiết sự bất biến. Xưa Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tạo tác vòng trời. Chúng tiêu tan Chúa còn hoài, chúng như áo cũ thảy rồi mòn hao. Ngài thay chúng khác nào thay áo, nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên, tháng năm Ngài vẫn triền miên. Cùng với sự vĩnh cửu trường tồn là sự hiện diện khắp nơi trong thời gian, chốn trời cao cùng nơi đất thấp, lòng biển cả và đáy vực sâu. Sự hiện diện khắp nơi đó của Gia-vê Thiên Chúa đồng thời cũng là sự toàn tri. Vì thế tác giả Thánh Vịnh 139 mới kêu lên: "Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi, con nghĩ tưởng gì Ngài thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi, Ngài quen thuộc cả, miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết, Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên con. Kỳ diệu thay tri thức siêu phàm, quá cao vời con chẳng sao vươn tới. Đi mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lần nơi nào cho khuất được thánh nhan. Con có lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty cũng gặp thấy Ngài. Dù chắp cánh bay từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương Tây, tại đó cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Nghĩa là Gia-vê Thiên Chúa hiện diện khắp nơi và biết hết mọi sự.